Này bà, lòng tin của bà thật mạnh. Kính thưa cộng đoàn, cái kinh nghiệm chúng ta vẫn thấy những người không có đạo hay là những người tân tông thường xin Chúa hay xin các thánh điều gì thì dễ hơn những người công giáo của chúng ta. Chúng tôi hay nói đùa đùa là chắc là Chúa cho ơn thánh rồi Chúa dụ người ta vào đạo. Thế nhưng cách khác đúng hơn, đó là họ cũng đã vượt qua một cái thử thách rất là lớn trước một cái tượng Đức Mẹ, trước tượng Thánh Martino hoặc là trước tượng của Chúa. Có thể họ chưa bao giờ tin vào cái đứng đó, chưa bao giờ hiểu đứng đó và chưa bao giờ biết, nhưng mà họ quỳ xuống, họ sấp mình xuống để mà xin, thì đó là một cuộc thử thách quá lớn và họ dám chấp nhận và đón nhận điều đó. Vâng, đức tin luôn luôn có một sự thử thách. Đức tin luôn luôn mời gọi vượt qua những cái gì thấy để đón nhận cái mà mình phải tin. Người đàn bà trong Tin Mừng, Chúa nói một câu mà chúng ta nghe cũng hơi chướng: đừng lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Có nghĩa là chúng ta có thể được gọi là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có ân sủng của Chúa, đừng có ném cho người ngoài. Nhưng mà bà nói rất nhẹ nhàng và quá chí lý: nhưng mà thưa Thầy, lũ chó con cũng được ăn những cái mảnh vụn, những miếng bánh vụn từ bàn của chủ rơi xuống, và chúng con chỉ xin điều đó thôi, chứ cũng chẳng xin đồng bàn với ông chủ làm gì, mà cũng không bao giờ nghĩ được như vậy. Vâng, Chúa đã đáp lại cái ước muốn, đáp lại cái lòng tin của bà. Chúa nói: bà về đi, bà muốn như thế nào thì được như thế vậy. Vâng, điều đầu tiên, đức tin phải qua một cuộc thử thách, phải trải qua những cái gì mà mình chấp nhận hơi chướng, hơi khó, hơi vất vả để mới đạt được. Điều thứ hai, đức tin cần có một sự kiên trì. Người phụ nữ trong Tin Mừng thì chúng ta đã thấy quá kiên trì, không phải xin cho mình, xin cho người con. Và bà nhận ra được nơi Chúa Giê-xu, nơi con vua Đa-vít, đấng mà bà đang kêu cầu, có khả năng làm điều đó. Các môn đệ cứ thấy bà đi theo mãi, thấy cũng khó chịu, nhưng Chúa muốn hơn một tí nữa là một sự kiên trì. Và điều thứ ba, đức tin đó là một hồng ân. Trong bài đọc 1, Chúa mời gọi dân ngoại bang, Chúa mời gọi mọi người đến núi thánh của Ngài, đến để hưởng tình yêu, để hưởng sự sống và để hưởng hạnh phúc của Ngài. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc lại một lần nữa, ơn cứu độ được trao ban cho tất cả mọi người, những ai tin vào Chúa, những ai đón nhận thì sẽ được làm con Chúa và được cứu độ. Và Chúa không bao giờ thay đổi ý định này. Và trong Tin Mừng chúng ta thấy kết quả của lòng tin, kết quả của sự kiên trì đó, Chúa đã chữa con gái của người đàn bà được khỏi bệnh. Một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho con người, một hồng ân mà Thiên Chúa dành cho những ai tin. Kính thưa cộng đoàn, thật sự mà nói, chúng ta cũng chỉ là những người ngoại. Dân tộc được Chúa chuyển chọn là dân tộc Israel, sau đó được mở ra cho toàn cõi thế giới, cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta cũng là dân ngoại, cũng được sáp nhập vào đó theo nghĩa nào đó, và chúng ta cũng đáng được những hồng ân đó. Thế nhưng khi chúng ta sống với nhau, chúng ta xử với nhau, hay là khi chúng ta đón nhận cái niềm tin đó, chúng ta biết có chia sẻ cho người khác không? Mấy ngày hôm nay Đức Giáo hoàng Francisco đang công du ở Nam Hàn. Chúng ta biết nếu mà nói ra văn hóa của Âu Châu, văn hóa Kitô giáo ở Âu Châu, phải nói là nước Pháp, một văn hóa, cái văn hóa của Âu Châu đã tác động đến đời sống, đến cái cách cư xử, đến thái độ của người Pháp. Và nếu mà văn hóa Kitô giáo nói ở Á Châu thì có thể gọi nó được ở Hàn Quốc. Mặc dù Philippines là nước nhiều người công giáo hơn, nhưng mà Hàn Quốc thì họ có thể nói rằng cử chỉ, thái độ, cách đón tiếp, đó là văn hóa của người công giáo. Thế nhưng khi Đức Giáo hoàng đến Đức Giáo Hoàng nhận ra được có một điều mà Đức Giáo Hoàng dùng một cái từ gọi là cái bệnh ung thư trong xã hội. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức ngày thứ sáu, Đức Giáo Hoàng đã giảng chia sẻ với giới trẻ của Nam Hàn cũng như với giới trẻ Á Châu. Ngài nói rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới tiện nghi vật chất. Cái tiện nghi vật chất này làm cho chúng ta đóng lòng mình lại. Đóng lòng mình lại, cái này là của tôi, cái này là của giáo hội tôi và cái này của nhóm của chúng tôi, không ai được đụng vào. Chúng ta biết ở Việt Nam thì chắc có chưa có, nhưng mà các nước Âu Châu hoặc các nước khác, nhà thờ phải đóng thuế hay là phải nộp bao nhiêu phần trăm cho giáo phận để giúp nuôi dưỡng những sứ truyền giáo, giúp nuôi dưỡng những cha về hưu. Khi mà đón nhận thêm những người vào cộng đoàn của chúng ta, có thể những người đó không đóng góp, nhưng mà cái kệ số lượng, kệ quân số thì nhiều thì phải đóng góp nhiều. Người ta sợ, người ta ngại nhận thêm người vào, mình phải trở thành gánh nặng, và người ta đóng lại. Nhà thờ của chúng tôi chừng đó thôi, ba chuông khác, vườn xoài khác, chúa cứu thế khác, không được nhận thêm. Cái điều đó làm cho người ta đóng lòng mình lại, không dám đón nhận anh chị em. Và Đức Giáo Hoàng đã nói như thế này: hy vọng trình bày phúc âm, một lời mời gọi, quảng đại và chia sẻ, là thuốc giải độc cho tinh thần tuyệt vọng dường như đang bành trướng như một thứ ung thư trong xã hội. Bên ngoài rất giàu có, nhưng thường thì bên trong cảm thấy buồn chán và trống rỗng, khiến cho bao nhiêu người trẻ bị ảnh hưởng, khiến cho người ta cảm thấy cô đơn. Và nhờ những giá trị tin mừng mới có thể giúp người ta giải thoát được điều đó và đem lại niềm vui và tin tưởng cho mọi người. Một kinh nghiệm khác ở các nước Âu Châu đó là các dòng tu. Quý bà và anh chị em biết, mặc dù họ đưa ra một cái khẩu hiệu là không phân biệt chủng tộc, đối xử với mọi người bằng nhau, công bằng với nhau, thế nhưng thật sự đời sống của họ, tâm thức của họ cũng là sự phân biệt, thậm chí nó vào trong cả đời sống của giáo hội. Bên đó tôi thấy có một vài dòng tu, họ chấp nhận không có ơn gọi, chấp nhận không nhận thêm ơn gọi. Tất nhiên các người Âu Châu người ta đã không đi tu rồi, không nhận châu Á, không nhận châu Phi, không nhận người da màu, không nhận người da đen. Rốt cuộc cái tu hội đó tàn lụi tại vì không có ơn gọi. Vâng, khi chúng ta đóng lại, khi chúng ta giàu có trong cái sự cô đơn buồn chán, thì chúng ta không có khả năng tiếp đón, không có khả năng trao ban và không có khả năng chia sẻ cho ai cả. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta, giáo hội là giáo hội của Chúa, giáo hội được mở ra, cộng đoàn là cộng đoàn của Chúa, cộng đoàn của mọi người, mở ra đón nhận những anh chị em di dân, những người đau khổ, những người cần đến chúng ta và những người cần đến cộng đoàn chúng ta, để cho nhà thờ, để cho cộng đoàn của chúng ta trở thành nơi quy tụ, trở thành nguồn trao ban ân sủng cho mọi người. Đó là điều Thiên Chúa muốn, đó là điều giáo hội muốn và mỗi người chúng ta cũng muốn. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có thể đón nhận lời Chúa và thực hành lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.